Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, tuần mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an ạ. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu buổi sáng từ 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn gọi làm hẹn, có thời giờ thêm nói chuyện riêng về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng và chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là ngày đầu tuần, cũng như thường lệ chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với một mục đích giúp quý thính giả và mục đích đọc bắt căn bản về pháp luật mà thôi. Tất cả những thính giả của chương trình và những thính giả đã nghe chương trình thì hội luật pháp của chúng tôi nếu cần đến sự tư vấn pháp lý và tham khảo bất luật sư tự chọn để biết những điều áp dụng hiện thời và tình trạng quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và vấn đề khách hàng quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có điều kiện và thời gian để giải quyết cho quý vị trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu trả lời chương trình không có thể là dùng quá. Đây là một điều khoản của luật những quan làm việc của luật sư đoàn California. Ngày hôm nay tôi muốn nói về hợp đồng. Hợp đồng nó đến nhiều dạng thưa quý vị. Hợp đồng mua bán, hợp đồng xây dựng nhà cửa, hợp đồng rất nhiều loại hợp đồng lắm mà chúng ta mỗi một ngày làm không biết bao nhiêu cái hợp đồng mà chúng ta không để ý đến. Cái căn bản của cái hợp đồng là gì? Căn bản của hợp đồng là cái đầu óc của mình nó suy nghĩ cái gì? Và cái người mà đang nói chuyện với mình họ suy nghĩ cái gì? Cái người đó có đủ khả năng để mà làm một cái hợp đồng với mình hay không? Quý vị đâu có làm cái hợp đồng với một người dưới 18 tuổi đúng không? Tôi mong là không. Tại vì nếu quý vị làm hợp đồng với một người, quý vị nói ok, cái người mà 17 tuổi tới muốn một căn phòng, quý vị nói được rồi, tôi cho cháu mướn tiền tháng như vậy, cái hợp đồng nó đâu có hiệu lực. Quý vị cũng đâu có làm cái hợp đồng mà gọi là mua bán cần sa đúng không? Ở ngày hôm nay thì nó khác một chút ở tiểu bang này, nhưng mà chúng ta vẫn phải xem đó là một cái hợp đồng bất hợp pháp, thì nó đã bất hợp pháp ngay từ đầu rồi thì nó không thể nào hiệu lực được. Cái chính là cái sự đồng ý giữa hai người như thế nào. Cái đầu óc của mình, cái lý trí của mình nói ok, tôi bằng lòng như vậy. Cái người kia nói tôi bằng lòng như vậy. Hai người có cùng một cái điểm hẹn hay không? Ok. Cái ý của tôi là sau khi mà chúng tôi làm xong cuối năm á, thì chúng tôi sẽ trừ ra rồi thì là tôi sẽ trả lương cho anh ta dựa trên cái số tiền tôi bằng lòng. Nhưng mà trên cái hợp đồng đâu có viết như vậy đâu. Đó là cái ý của anh nói. Còn tôi á, thì tôi nói rằng là đó, tôi làm việc á, là anh phải trả tôi một năm bao nhiêu tiền. Chứ không có trừ ra dựa trên cái gọi là tiền lời lỗ của công ty. Hai cái đó khác nhau. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, cho em hỏi sáng nay có một chiếc xe chót ở gần nhà em á, nó hít vô xe em thì em ngó xuống xe thì nó chạy luôn rồi. Bây giờ em xuống thì em thấy nó bị mất thì em phải làm sao?
Em cảm ơn. Sao mình cái xe mà đụng mình bây giờ họ chạy luôn rồi, mình có biết xe nó là xe nào không? Cái xe nó phải của
dạ.
Xóm hay không?
Dạ em biết xe đó nó gần ở nhà em.
Ok. Thì bây giờ đó mình là cái người nhân chứng độc nhất. Thì lẽ nhiên cái người mình là người nhân chứng độc nhất thì mình là cái người sẽ nói là cái người này đụng xe tôi. Cái chính ở đây là mình chụp cái sự thiệt hại của cái xe mình. Đến chiều tối cái xe đó nó về đó, mình có thể chụp cái sự thiệt hại ở cái đằng sau lưng của cái xe đó hay sao đó. Rồi mình yêu cầu, mình báo cáo với bảo hiểm của mình và cho họ những cái tin tức của cái xe kia, cái địa chỉ nơi người đó ở để bảo hiểm họ làm việc với nhau. Tôi không biết là...
Yeah.
À, nhưng mà đó là cách làm việc. Mình có thể báo cáo với cảnh sát nữa là cái xe này đụng rồi bỏ chạy nhé.
Dạ. Em hỏi cái sáng này thì em đặt vợ của người đó thì cô đó cũng nói là ổng sáng nào đi ra sân bay nên tối mai 9 giờ mới về.
Ok, thì cái việc mình đang nói chuyện với cái người vợ của cái người mà mình nghĩ rằng là họ đụng mình thì ngày mai thì mình nói chuyện, nhưng mà trong trường hợp này mình vẫn nói chuyện với bảo hiểm của mình và mình vẫn có thể hát. Ok.
Dạ.
Vậy thì mình có tin tức.
Cảm ơn chị, chúc chị gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Trở lại với luật sư ạ.
Quan trọng trong cái hợp đồng là quý vị phải có cái sự thông hiểu hai bên nói chuyện gì. Đừng để một năm sau mới nói là ô không, ý tôi là như vậy, ô không, ý tôi là như vậy, không thể nào được. Thì vì vậy mình cần phải nói cho nó rõ và mình phải viết xuống. Vì một năm sau làm sao mình nhớ được mình nói cái gì ngày hôm nay. Thêm vào đó không phải là cái hợp đồng nào mình cũng có thể nói bằng miệng là xong đâu. Có những cái hợp đồng mình phải viết xuống. Những người mua nhà đó, mua địa ốc đó, tại sao lúc nào mình cũng phải có giấy mua bán? Là vì đó là địa ốc, đất đai, mình phải viết xuống. Mình không viết xuống thì nó sẽ trở thành một cái sự chống trả, nó gọi là statute of fraud, tức là cái điều khoản về gian lận. Nếu mình không viết xuống thì làm sao mình biết rằng là mình mua cái nhà địa chỉ nào? Mình không biết rằng là mình mua cái giá bao nhiêu, mình mượn tiền bao nhiêu, mình đặt tiền đao xuống bao nhiêu. Những người bán sản phẩm, bán hàng hóa trên 500 mình phải viết xuống. Vì vậy mà mua bán xe là một cái sản phẩm, mình phải viết xuống. Mua bán cái xe đạp mà trị giá 3,000 cũng phải viết xuống. Những cái hợp đồng mà nó nhiều hơn, nó lâu hơn một năm, mình phải viết xuống. Mình đi mướn nhà 6 tháng, mình nói bằng miệng cũng được. Ok, cái hợp đồng của mình là cái gì? Là cái tờ giấy check mình đưa cho cái người chủ nhà. Nhưng người của mình thì thích làm việc với tiền mặt hơn, thì mình đưa tiền mặt, nhưng mà mình nhớ lấy cái tờ giấy chứng nhận là cái receipt. Thì đó là cái hợp đồng. Đơn giản quá, nhưng mà nó lại là một cái việc phức tạp quá. Khi mà đi đến cái lúc mà có chuyện không may xảy ra rồi thì là mình lại phải nhờ đến pháp luật. Có những cái hồ sơ mấy ngàn đồng, lại sao mình phải nhờ đến pháp luật, không có được. Mình mang ra nhà small claim cũng là tốn thời gian, cũng là tốn tiền. Rồi những người không nói được tiếng Mỹ phải mướn người, phải kêu người thông dịch, tốn bao nhiêu tiền một giờ, tất cả những cái đó. Tại sao khi mình đi đến cái chỗ cần đến cái hợp đồng, mình lại không nhờ đến luật sư viết cho mình một cái hợp đồng? Trong đó có những cái điều khoản cần thiết. Mình là cái người muốn viết như thế nào thì người luật sư họ sẽ dựa vào cái gì đó mình cần thiết và họ sẽ cho mình những cái lời khuyên để mình có được một cái hợp đồng theo như những gì mình yêu cầu. Và mình phải hiểu trong cái hợp đồng đó nó có những cái điều khoản như thế nào. Sau khi mình ký cái hợp đồng đó rồi, đừng có tự mình muốn thay đổi cái gì thì mình thay đổi. Tôi không có muốn làm như vậy, tôi muốn làm như vậy. Nhưng mà mình đã ký cái hợp đồng rồi, mình đã hiểu rồi thì tại sao mình lại thay đổi? Một trong những cái hợp đồng mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay, đó là một cái hợp đồng giữa hai người đã đi đến chỗ ly dị. Chúng ta gọi đó là Marital Settlement Agreement, nói ngắn là MSA. Cái tờ giấy này nó viết ra những cái sự đồng ý giữa hai người. Và thường cái sự tranh chấp là nó xảy ra sau khi cái cuộc ly dị đã xong. Là vì cái hợp đồng đó viết như vậy, vào cái lúc đó những cái hành động, những cái performance của hai người đều chưa có xảy ra. Tôi đồng ý list cái căn nhà này và bán. Và tôi đồng ý lúc cái nhà này bán xong, cái tiền chi phí trừ như thế này, trừ như thế kia, còn lại chia đôi. Đến lúc cái nhà bán xong, một bên nói rằng là ông ấy không trả tôi cái tiền này. Nhưng mà cái lúc mình viết cái hợp đồng, mình lại không nói ra cái điều khoản đó. Mình nghĩ rằng là ông ta biết. Mình nghĩ rằng là thôi, cái này mình nói chuyện với nhau được rồi. mình nghĩ rằng là đó, ông ta cũng còn có một cái gì gọi là tình nghĩa vợ chồng hay cái gì đó ha, ông ta sẽ không làm cái gì như vậy đâu. Rồi mình nghĩ rằng là ông ta cũng sẽ thương con, ông ta sẽ không làm như vậy, làm như thế kia. Và tôi nói đây ông đây, nhưng mà ngay cả bà cũng thế. Hai người không có biết đầy đủ những cái gì mà hai người bằng lòng với nhau. Khi đi đến cái chỗ mà ly dị, hai người cần phải có luật sư. Ngoại trừ cái hồ sơ của quý vị nó thật là đơn giản, không có tài sản, không có một cái gì hết, thì quý vị không cần đến luật sư, quý vị lên tòa. Nhân viên của tòa sẽ hướng dẫn quý vị điền đơn để quý vị đi đến chỗ ly dị. Nhưng nhân viên của tòa không thể nào cho quý vị những cái lời khuyên về pháp luật, về pháp lý được. Khi mà mình viết ra những cái hợp đồng, khi đi đến cái chỗ ly dị, và nhất là trong những cái tình trạng mà hai người có những cái tình, có những cái tình huống phức tạp, ha. Ông làm 3 năm 6-700 ngàn một năm, bà làm 2-3-4-500 ngàn một năm. Tiền cấp dưỡng đòi hỏi, tiền này tiền kia, chia này chia kia. Nhất là những người đi làm mà có tiền gọi là tiền bonus á. Có những người cuối năm lãnh không biết bao nhiêu tiền bonus. Thì dưới cái điều luật mình cần phải nói thêm cái điều khoản. Trong đó nó có một cái điều khoản gọi là nếu mà có bonus thì sẽ phải trả thêm bao nhiêu. Giữa hai người đều có quyền điều đình bất cứ cái gì hai người muốn. Tòa không có liên quan gì đến cái vấn đề điều đình đó. Tòa còn mong mọi hai người điều đình để mà đi đến cái chỗ mà tòa không cần phải xử hồ sơ. Và khi mình điều đình rồi, và nhất là khi mình điều đình mà mình không có luật sư, đó là một cái thế yếu. Nhất là khi chúng ta nói đến một cái tình trạng mà cả hai người là hai người chuyên môn, có những bằng cấp, có việc làm professional và có tài sản. Nhưng hai người cũng cần phải hiểu rằng là khi điều đình, cái việc nó như thế nào, nó phải công bằng dưới những cái luật, điều luật đã được đưa ra. Cái hồ sơ này nó chứng minh cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề pháp luật và những điểm về vấn đề chia tài sản, điều đình ở trên tòa gia đình, chúng ta không thể nào khăng khăng và nói rằng là tôi muốn như vậy là nó phải như vậy. Chỉ khi nào hai người hiểu nhau trên cái vấn đề đồng ý một cái điểm nào đó thì cái hợp đồng đó nó mới thành công và nó mới có hiệu lực. Ông thì nói rằng là tôi muốn nghĩa là có cái số tiền này mỗi một năm. Bà thì nói rằng là tôi chỉ muốn đưa cho ông cái số tiền này trong 5 năm. Và nếu chánh án ở trên tòa nhìn vào cái tình trạng của hai người và thấy rằng là nếu mà bà ấy làm bằng đó tiền mà ông ấy cần phải có được cái sự giúp đỡ 5 năm trong một cái hôn nhân, 20 năm chuyện đó khó có thể xảy ra, thì bà ấy không thể nào khăng khăng nói là tôi chỉ đưa 5 năm còn không bằng lòng thì thôi. Nó không có thể xảy ra như vậy, vì luật không có cho phép như vậy. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề hợp đồng, chúng ta cần phải hiểu là hợp đồng là những cái việc mà hai người có thể điều đình với nhau, nói chuyện với nhau. Chỉ cần lùi một chút xíu thôi là cái hợp đồng thành công. Chỉ cần chịu bước lui một bước thôi là cái hợp đồng đó nó không kéo dài 2, 3, 4, 5, 6 tháng. Quý vị chưa thấy nhiều khi cái sự tranh cãi nó không đáng một góc mà quý vị phải trả tiền cho người luật sư để giúp quý vị giải quyết vấn đề. Không đáng 1% luôn á. Nhưng mà tại vì đến cái lúc đó cả hai người đều có những cái sự giận dữ, nó làm cho cái lý trí không có được rõ ràng, để đó rồi hai người cứ thế mà tranh chấp nhau mà không đi đến đâu cả. Vì vậy, có được một cái người luật sư họ giải thích cho mình biết là cái công việc này tòa sẽ giải quyết như thế nào và tòa sẽ nhìn vào cái vấn đề này như thế nào, nó là một cái vấn đề quan trọng. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến sản phẩm, xin quý vị gọi văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2, số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, là số điện thoại văn phòng, có thể gọi làm hẹn, và trong thời gian có thể tới tham khảo và nói chuyện với chúng tôi. Xin quý vị nếu có câu hỏi ngắn gọn có thể gọi trong tờ phát thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Và chuyện gì xảy ra sau khi mà cái hợp đồng nó thành hình mà một bên lại không làm những gì đã được viết trong cái hợp đồng đó? Chúng ta gọi đó là vi phạm hợp đồng. Cái người này viết trong cái hợp đồng bằng lòng, ok, ly dị xong tôi sẽ trả tiền cho em 50.000 đồng tới căn nhà mà tôi giữ lại, vì em bằng lòng đưa tôi căn nhà và em bằng lòng không giữ căn nhà, ok. Sau khi đã ly dị xong, giấy tờ xong xuôi hết rồi, chả thấy 50.000 đồng đâu hết. 5 tháng đi qua, 6 tháng đi qua, 1 năm đi qua, cái người này ngồi đó, nghe cái người kia nói đang làm giấy tờ sẽ đưa tiền, đang làm giấy tờ sẽ đưa tiền. Một năm trời như vậy, 50.000 đồng cộng 10% là 55.000 đồng, thưa quý vị. Nhưng mà cái 10% đó thì lại không viết vào trong cái hợp đồng. Thế là cái người này không có cái 10%. Rồi cái 50.000 đồng cái người này lại phải đưa nhân kia ra tòa, tại vì người kia không chịu trả mà. Thì trong cái hợp đồng thì lại không có cái điều khoản là nếu cái người này phải nghe là áp dụng cái hợp đồng, phải enforce cái hợp đồng, thì cái người kia phải trả cái tiền luật chi phí cho cái người này, thì cái điều khoản đó lại cũng không có. Đây là những cái chi tiết mà tôi biết rằng là không phải là lúc nào cũng cần phải đặt những cái việc đó vô hết, nhưng mà tùy theo từng trường hợp một nhé. Bởi vậy chúng ta khi nói đến cái vấn đề hợp đồng thì chúng ta phải biết rằng là giữa cái thời gian chúng ta đồng ý ký cái hợp đồng cho đến cái thời gian hợp đồng này được bắt đầu làm việc, nó sẽ phải giải quyết như thế nào. Trở lại với
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào chị Khánh Thi. Dạ, xin chào luật sư.
Chào chị.
Dạ, luật sư cho tôi hỏi là hai vợ chồng mà đứng chung một căn nhà, nhưng mà hai người không có con chung, thì người vợ là có hai đứa con riêng, còn người chồng thì có một đứa con riêng. Tại nếu sau này mà người chồng mà có mất đi á, thì cái ngôi nhà đó là được chia như thế nào, luật sư?
Nó tùy vào cái căn nhà đó mua lúc nào là thứ nhất, và nó tùy vào hai người đứng trên cái căn nhà đó dưới một cái chủ quyền như thế nào. Trong một cái trường hợp như chị vừa mới nêu ra thì cái việc mà làm living trust rất là quan trọng. Cho nên tôi đề nghị là hai anh chị nên ngồi xuống nói chuyện với nhau, khi cần đến cái sự tham khảo thì nên ngồi xuống nói chuyện với luật sư để luật sư họ cho thấy rằng là hai anh chị cần phải nghĩ đến những cái điểm nào, để mà khi có chuyện không may xảy ra, một trong hai người mất đi hay cả hai người mất đi, thì căn nhà này sẽ phải giải quyết như thế nào. Đó là cái lời khuyên của tôi nhé. Xin cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Nếu quý thính giả muốn gọi làm hẹn có thời gian nhiều hơn, nói về trường hợp riêng chi tiết, cứ việc gọi về làm hẹn luật sư Kim Phượng ở văn phòng Empire Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Hồi đầu giờ tôi có nói đến cái vấn đề là làm hợp đồng với những người chưa tới tuổi trưởng thành, tuổi maturity, tức là trên 18 tuổi, hoặc là quý vị làm hợp đồng với những người có những bệnh chậm phát triển, hoặc là cái lý trí óc của họ nó không có được đầy đủ, chúng ta gọi là mentally disabled person. Quý vị có thể làm hợp đồng với những người disabled, tức là những người bị những cái bệnh gọi là ngồi xe lăn ở kia, miễn là họ có đủ trí óc để mà thấy rằng là họ có thể bước vào một cái hợp đồng này và chi phí như thế nào. Cái mà quý vị cũng có thể làm được là quý vị có thể vào cái hợp đồng với là một cái người dưới 18 tuổi. Nhưng mà cái người dưới 18 tuổi đó họ có quyền bãi cái hợp đồng khi mà họ chưa đến 18 tuổi. Nhưng mà không phải trường hợp nào cũng có thể bãi được hết. Nhé. Cho nên khi chúng ta đi đến cái chỗ mà gọi là cái người mà dưới 18 tuổi họ đi đến cái chỗ bán xe, họ mua một cái xe, họ nói tôi có 5.000, tôi muốn mua một cái xe nhưng mà tôi muốn mua cái xe 10.000 hay là tôi mua cái xe 5.000 cũng được nữa. Rồi mình làm một cái hợp đồng cho họ. Cái người này chưa 18 tuổi. Nếu mà họ mua lúc 17 tuổi, 17 tuổi rưỡi họ nói tôi bây giờ tôi quyết định là bãi cái hợp đồng này, tôi không có muốn mua xe nữa. Họ có quyền làm việc đó nha. Cho nên mình phải xem lại. Đó là cái lý do tại sao những cái việc này chúng ta khi vào một cái thương mại như vậy chúng ta biết. Những người làm những cái thương mại đều biết là mình không có làm cái hợp đồng với một người dưới tuổi vị thành niên. Và khi mình quyết định làm thì cái việc đầu tiên là mình cần cái người đó có một cái người phụ họ ký hợp đồng. Và cái người phụ họ thường là những người cha, người mẹ, những người có tính dục và những người có tài sản. Hợp đồng thì thường là giữa hai người với nhau. Tôi đưa cho anh cái xe, tôi bán anh cái xe, anh trả cho tôi 5.000. Đó là giữa hai người với nhau. Hợp đồng là cái sự hứa hẹn của một người làm việc gì đó, làm xong thì người kia phải trả tiền. Tôi sẽ cắt cỏ cho bà, tôi cắt cỏ xong cái vườn của bà trả cho tôi 10 đồng. Đó là hợp đồng hứa hẹn giữa cái người cắt cỏ. Cái bà kia, bà ấy không có hứa hẹn là bà trả 10 đồng, nhưng mà khi người cắt cỏ đó mà làm xong mà bà ấy để cho người làm, thì bà ấy phải trả tiền cho cái người đó nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, chào cô.
Dạ.
Dạ, chào luật sư. Dạ, luật sư cho tôi hỏi là tôi có thẻ xanh 10 năm. Bây giờ tôi muốn đi Canada, nhưng mà tôi đi đường xe đó, đi tới xe thổ, đi qua bên đó. Vậy thì tôi có cần phải có giấy tờ dừng xin, giấy tờ gì mới đi được không?
Xin chào ông. Dạ, thưa không, ông cầm cái thẻ xanh của ông có đủ hiệu lực, tức là không có hết hạn á, thì đi qua cửa khẩu thì đưa cho họ có thẻ xanh, họ cho đi qua rồi đi về, để đưa cho họ thẻ xanh rồi cho đi về. Có vậy không?
Vậy thì vô Mỹ chỉ cần đưa cho anh ta coi cái giấy đó thôi, chứ không có cần phải đóng mộc chứng gì. Chứng nhận cái gì hết hả cô?
Không, không cần. Cầm cái thẻ xanh đưa cho có cái thẻ xanh là mình bước vào Mỹ trở lại. Không sao hết.
Dạ, dạ. Cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn chú. Chúc chú đi chơi vui nha. Thưa luật sư, thẻ xanh của Khánh Thi bây giờ là cuối tháng 5 này đi. Hết hạn. Mai Khánh Thi đi qua Canada giống y chang như là chú vừa rồi gọi vô vậy đó. Rồi cái Khánh Thi trở lại là trở lại tháng 6 thì Khánh Thi có bị cái gì không thưa luật sư?
Bị chứ.
Bị á?
Ừ.
Vậy thì
lần sau vô Mỹ hả?
Ok.
Thường chú dân nữa mà cho mình vô. Với lại thường thì cái thẻ xanh mình không có nên để cái thời gian nó gấp bách như vậy khi mình đi ra khỏi nước Mỹ này nhé.
Trước khi Khánh Thi đi thì thí dụ cái thẻ xanh nó bị như vậy thì mình phải làm sao thưa luật sư?
Làm cái thẻ xanh mới. Thẻ xanh mới bây giờ làm chờ cả năm ấy.
Ôi trời ơi. Okay, vâng, cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn gọi làm hẹn, có thời giờ thêm nói chuyện riêng về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Trở lại với luật sư ạ.
Cái hợp đồng mà mình được viết xuống ạ, nó là một cái hợp đồng written ha, viết xuống cho nó rõ ràng ha, thì cái hợp đồng đó là một trong những cái hợp đồng mà chúng ta có thể dùng khi nó có những cái vấn đề phức tạp xảy ra. Nhưng mà viết như thế nào, viết mà nó không rõ ràng, viết mà nó không đúng thì nó lại là một cái vấn đề khác nữa ha. Có những cái hợp đồng mà mình nghĩ rằng là ồ, cái này nó rõ ràng quá rồi. Đó. Tôi làm cái hợp đồng với anh làm hợp đồng với tôi không cần viết gì hết. Cái lời nói của chúng ta là đủ rồi. Cũng có thể được. Nhưng mà khi cái người mà phải làm cái việc gì đó trong cái hợp đồng đó mà không làm, tức là họ vi phạm cái hợp đồng, là bắt đầu chúng ta nói rằng là tôi nói như thế này, anh nói như thế kia. Làm sao chúng ta có thể áp dụng cái hợp đồng khi mà một người nói rằng là cái số tiền này là tôi bằng lòng đưa 3.000, còn người kia số tiền tôi bằng lòng đưa 5.000. Khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta phải quyết định rằng là cái hợp đồng này nó đòi hỏi cái gì ở mình. Khi mà chúng ta đi vào một cái hợp đồng 5-6 ngàn, 10 ngàn, 100 ngàn, 1 triệu, mà chúng ta không có nhờ đến luật sư để đọc qua cái hợp đồng, thì tự chúng ta sẽ có những phức tạp khi chuyện đó nó xảy ra, khi cái việc vi phạm hợp đồng nó xảy ra, khi mình không muốn thế này, mình không muốn thế kia, tôi nghĩ như thế nọ. Một người mướn một cái hợp đồng 2.000 mướn chỗ một tháng, một năm 24.000, 5 năm thôi, 5 năm là 120,000 đô la. Quý vị chỉ nhìn vào cái một tháng 2.000 chứ quý vị không nhìn vào cái 5 năm hợp đồng. Cho nên khi chúng ta muốn nói đến cái vấn đề hợp đồng, chúng ta phải nghĩ đến cái thương mại của mình. Chúng ta phải nghĩ đến những cái sự có thể xảy ra là kiện tụng. Chúng ta phải nghĩ đến cái thời gian mình sẽ mất trong cái vấn đề mình phải làm những vấn đề kiện tụng. Chúng ta phải nghĩ đến tiền luật sư, chúng ta phải nghĩ đến những cái việc gọi là thiệt hại. Tôi không mở được tiệm, tốn một thợ một ngày bao nhiêu tiền. Tất cả những cái đó chúng ta phải biết là chúng ta phải làm những gì khi chúng ta đi đến cái chỗ làm hợp đồng. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717-407-7717-747. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Dinh.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Dinh. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cần có thời giờ thêm để lên tham khảo với luật sư, gọi văn phòng Empire Office để làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng này để đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và gặp may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.